Một câu Nam Mô A Di Đà Phật cần niệm cho thuần thục thì thành Phật còn có thừa nữa. Nó niệm cho thuần thục đó, tại vì các ngài nói đó, hãy mà hiểu sâu xa pháp này đó thì ngày đêm chấp trì không có biết mệt mỏi, mà tin tưởng lắm, mà vui lắm, tại vì biết cái sự giải thoát kế một bên rồi. Ở trong hoa sen sung sướng không có thể tưởng tượng được đâu. Nó kế một bên mà, Đức Phật là gần lắm rồi, sắp gặp rồi. Quỳ dưới chân ngài, lấy cái tay sờ sờ cái chân nó có thể đụng được rồi. Nghe pháp âm rồi gần tất cả Bồ Tát, sắp sửa được rồi đó. Thì cái người đó nhập vào cái đạo thì ồ, sắp sắp thoát rồi, sắp sửa được rồi. Cho nên là ở thế gian đâu có mê được họ. Mình chưa thoát được cho nên cái gì mình cũng muốn hết á. Thoát rồi thì bỏ hết, đâu có gì vui bằng cái này. Cho nên là cứ ngày ngày ở trong đó. Bởi vì tiếng Phật hiệu phân minh thì vãng sanh là đương nhiên là được, thành Phật còn được nữa đó. Ngài nói niệm cho tới cùng thành Phật luôn. Nhưng mà thời giờ thì mình đâu có đủ để niệm tới thành Phật, niệm tới vãng sanh thôi. Rồi về đó thì mới Phật mới dạy thêm. Thì ở với Ngài thì là không có lo rồi. Tại cảnh giới của Ngài là công đức trang nghiêm, Tây Phương là công đức trang nghiêm, còn Sa Bà là ác trược, ngũ trược, ác thế, nó khác. Ở đây là nghiệp chướng mà thành, ở bên kia là công đức trang nghiêm, hai cảnh giới khác. Một bên là do tu trang nghiêm mà thành thế giới, một bên là do nghiệp ác mà tạo thành. Thì hai bên đó là nó sai biệt, cho nên về bên đó thì do công đức xứng tánh trang nghiêm của Phật, cho nên cái sự hưởng thụ và cái sự tu trì nó khác thế giới này. Đừng có hâm mộ niệm cho nhiều, đó. Hãy nên dốc sức nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp mà thôi. Hơn nữa những người tu hành phù phiếm hời hợt, hiện tiền phần nhiều chẳng tu hành chân thật, chỉ mong được hư danh. Quan từng thấy rất nhiều người công khóa hàng ngày niệm Phật 10 vạn câu Di Đà. Là ngài thấy đó là một ngàn trang một ngày đó. Nhưng mà là phô phan thôi, nhưng mà rỗng tuếch. Niệm 1000 trang mà phô phan thanh thế, sáo rỗng nhằm lừa dối người ta. Hễ nhiễm thứ cái tập khí đó thì tu rất nhọc nhằn mà không có hiệu quả gì đâu. Trời ơi, niệm 1000 tràng bị chê nữa. Thiệt, ngày chê tới thậm tệ luôn á. Tại cái gốc không có thấy, cứ lo nhiều. Cái gốc nó không phải ở đó, cái gốc là lòng thành và không có vọng tưởng. Không có vọng tưởng là phải có lòng thành để có khẩn thiết. Ông cứ làm cho nhiều mà tâm ông loạn cho chết luôn á. Thành ra là bị chê. Tu cho người ta thấy mình tu nhiều đó, mà tâm thì phiền não vọng tưởng không đoạn được. Cho nên ngài nói cái đó là thứ tập khí ác đó, giống vậy đó. Nhiễm vào cái tập khí đó thì nhọc nhằn không có hiệu quả gì đâu. Nhỏ thì biến không thành có, lớn thì đem phàm làm thánh. Có người như vậy thì thường là xưng mình là thiện tri thức, là tu giỏi cái gì đó, là làm hết, tưởng như là chứng đạo hay cái gì. Tại vì tu nhiều quá thì nó sanh ra chẳng có công lao gì đâu, mà tội lỗi đó cũng chẳng thể nói hết nổi đâu, sẽ có tội đó. Tại vì đem phàm làm thánh thường nói cao siêu lắm, mà thực chất thì vọng tưởng. Cho nên là cái gốc là lòng thành không phô phan. Bởi vì tâm phải thanh tịnh, không phải phô phan, mà cái bí yếu là nhiếp trọn sáu căn, là tịnh niệm nói tiếp, chứ không phải là niệm nhiều. Niệm nhiều mà không khéo là thành phô phan. Tại niệm nhiều mà không nhiếp các căn thì vọng tưởng. Cứ ỷ vào cái tiếng Phật hiệu niệm 1000 tràng nhiều quá thì chắc chắn vãng sanh, mà cái tâm tịnh thì không quan trọng nữa rồi. Làm ác gì cũng kệ, tại vì có cái tiếng này đủ rồi. Thì thành ra là loạn tâm, mà lòng thành và khẩn thiết nhiều khi không còn. Mình niệm nhanh quá thành dối hết trơn, chữ nào cũng không thành chữ nào. Thành ra là cao ngạo rồi, đem phàm làm thánh, đủ thứ tội lỗi sanh ra. Cho nên là nhiều khi gấp quá mà không có Bồ Tát dạy thì cái người tốt thành cái người tội, tội nghiệp lắm. Người ta muốn tu lắm mới vậy chứ, mới niệm một ngày như vậy chứ. Nhưng mà phải có ngày dạy mới được, là tâm tịnh mới được. Phải chắc nịch từng câu, và chí thành khẩn thiết là gốc. niệm mấy cũng không sao. Bởi vì là tính giờ, đừng tính tràng, mình không có gấp, mà lại không có kể cho người ta nghe một ngày mình tu bao nhiêu nữa mới được, giấu mình mà. Bởi vì ngài Ấn Quang cũng dạy như thế, mà dạy tính giờ cũng giống như các ngài thiền đạo, ngài Ngẫu Ích. Mà ngài Ấn Quang nói tại vì lần chuỗi mà ngồi thì sẽ thân động thần thần bất an, lâu ngày có thể cái tâm mình nó bị tổn thương, không cho lần chuỗi thì thành ra tính giờ, cũng không cho giải đãi đâu. Nhưng mà cái gốc của họ là nhiếp trọn sáu căn, chứ không phải là tiếng Phật hiệu nhiều ít. Nhưng mà khi mà lòng thành khẩn thiết á, thì niệm một ngày cũng là vài trăm tràng thôi, chứ không có ít được. Tại vì cái tâm nó đã nhập vào trong đó thì tự nhiên nó nhiều rồi. Cái nhiều là ai cũng làm hết rồi, nhưng mà phải nhắm, không phải nhắm cái chỗ nhiều mà nhắm cái chỗ khác. Còn mình giờ cái chỗ khác không có, nhắm cái chỗ nhiều thành ra nó khác. Chứ mình đâu có sai, niệm nhiều đâu có sai. Cái tâm phải khẩn thiết, phải không có phiền não, phải trong sạch, phải thanh tịnh. Mà muốn vậy là lòng thành là gốc, lòng thành mới dẹp được phiền não mà. Thí dụ như những người mới vô, một ngày phải tu 8 tiếng cho nó quen, mới đầu nó muốn bệnh luôn á, tu nhiều quá khó, lâu ngày rồi tu ít tu chịu không nổi. Mà thí dụ như những người mới chưa biết gì thì một ngày niệm sáng 2-3 tiếng, trưa 2-3 tiếng, chiều 2-3 tiếng là 8 tiếng một ngày đó. 8 tiếng là không có nhiều đâu, nhưng mà đối với người mới thì là tinh tấn bậc nhất luôn. Nhưng mà phải ngừa, khi tinh tấn vậy nó cao ngạo nó sanh mau lắm, phải ngừa nó trước, phải học, nó sanh mau lắm, nó sanh ra là thành ra là phiền não, tu hồi nó phiền não, cho nên là học một chút rồi thương người khiêm cung. 8 tiếng bắt đầu nghe pháp mới biết chân thành, tại 8 tiếng mới tu phiền não nhiều lắm, vọng tưởng đầy hết vậy đó, tại chân thành nó không biết. Từ từ đó thì cái tim của mình đã biết đây là giải thoát, đây là hướng về Phật. Lòng thành mà gấp á, tu khẩn thiết á, thì từ từ là niệm tới đắc lực. Là chữ nó vậy mà, niệm tới đắc lực. Cho nên niệm nhiều lắm, nhưng mà không chắc cái đó nhiều là đúng, mà chấp cái thanh tịnh, cái tâm thành của con. Không được chấp cái đó, chấp cái đó thành ra tưởng như vậy là đủ bản sanh, cho nên ác không thèm đoạn, thành ra sai. Tin vào đó mà bản sanh, cái đó là đúng rồi, nhưng mà cái bản sanh là lòng thành, là tín nguyện, là tim của con. Nhưng mà tim nó thấu hiểu quá thì tự nhiên cái sự thực hành nó nhiều như thế, nó theo tâm mà sanh. Nhưng mình thích cái gì quá, mình làm ngày mười mấy tiếng không thấy mệt, mà càng làm càng vui. Mà cái làm đó đâu có tính giờ với người ta, tại vì nó vui mà, không có tính giờ. Giờ không có biết nữa rồi, mà nhiều, nhiều lắm, phải tu nhiều lắm. Quên ra một cái là phải nhớ sanh tử là việc lớn, đi đầu thai khổ như vậy. Thì ở Đức Viên Chương Hiếu Giảng có ông bác đó, 70 mấy tuổi, nói làm không nổi thầy ơi. Cứ thấy mấy đứa cháu thì mình cứ động tâm mà. Thì Chương Hiếu nói làm không nổi là tại vì nhìn chưa thấu, chứ không phải mình dở. Đừng có nghĩ mình dở, mình nhìn không thấu thì mình buông không được. Mình nhìn cho thấu cái đạo này thì tự nhiên mình sẽ tâm mình hay lắm. Tại nhìn không thấu thì làm không tới mà. Để học Phật Pháp chưa đủ mức thì nhìn con nhìn cháu thì sẽ loạn tâm vậy đó. Nếu học đủ mức thì tự biết cái nào quan trọng tự làm sẽ được. Thì học thêm thì từ từ, chứ bây giờ mà muốn bỏ liền thì không làm được đâu, phải học thêm một chút đó. Nhiều khi gần 80 tuổi rồi còn buông chưa nổi mà. Là cái đạo lý không thấu được, cho phải học của Ngài Ấn Quang, phải nghe giảng. Chứ đừng có nghĩ tôi tu đủ rồi tôi không có nghe giảng nữa, ở nhà tôi tu thôi thì tội nghiệp tôi quá, tôi tự hãm con đường của tôi lại. Trong khi Phật Bồ Tát giảng hay tới như thế này, thế sao phải bỏ? Dù có tu được giỏi mấy cũng nên nghe, nghe để sắp tấn cho mình, đâu có hại. Nghe Bồ Tát mà đâu có hại. Cho nên đừng có giống ép người mình không nghe nữa. Kinh Phật lời tổ là quý báu lắm, nghe đâu có chướng ngại công phu. Nhưng đừng có nghe tạp thôi, nghe tạp nhiều khi nó phân vân, nghe tạp thành ra là thắc mắc nhiều, nghi ngờ nhiều, thành ra bệnh. Tại nghe không đúng nó sẽ sanh nghi, còn nghe đúng là làm gì có nghi, giải nghi mà. Nghe không đúng nó sẽ sanh nghi, nó sợ, cái này không được, cái kia không được, sanh ra sợ. Nghe đúng thì nó thành ra dễ. Còn người bây giờ ngài nói nhất tâm bất loạn, đừng có hy vọng, không có làm nổi đâu, khó vô cùng luôn. Chỉ là thành tâm để sanh cái hạ phẩm, hạ phẩm trung phẩm thôi. Nhưng mà nhắm thì nhắm nhất tâm bất loạn mà tu. Nếu nói như vậy người ta không nhắm nhất tâm thì thành ta rớt. Phải nhắm là tu tới nhất tâm kiếp này. Nhưng mà thường nó đi nửa đường là bản sanh. Còn nếu mà cứ nói nhất tâm không làm nổi thì thôi khỏi nhất, cứ loạn tâm mà tu thì rớt hết. Phải học vậy chứ, nhiều khi nghe một cái chấp một cái thành ra không biết cái câu sau. Câu trước là không cần nhất tâm cũng vãng sanh, mà câu sau nếu không cầu nhất tâm thì sẽ rớt. Đó, hai câu đó, nhiều khi người ta học người ta lấy có một câu thôi, thành ra là bởi vì Phật bảo nhất tâm mà. Phật trong kinh bảo phải nhất tâm, mà ngài nói đó, nhắm là nhắm nhất tâm, nhưng mà do cái tính nguyện sâu quá thì cảm ứng. Bởi vì nó có cái hạ phẩm nó hay vậy đó. Nếu mà trung phẩm, thượng phẩm thì mình nguy rồi. Phải tu tới nhất tâm mới được. Tại cái hạ phẩm đó hạ phẩm là tu tới cảm ứng đó, tu tới mà lòng thành thì vãng sanh cái hạ phẩm đó. Nhưng mà phải nhắm cái trung, cái thượng để mà tu, rồi nhắm cái nhất tâm kiếp này mà tu. Tu hoài thì rớt xuống cái hạ phẩm. Nhắm cái hạ phẩm mà tu là loạn tâm mà tu thì rớt xuống cái là ta bà. Đoạn mà sau nhất tâm bất loạn một ngày tới 7 ngày đó, thì Phật bảo là hãy có tính tâm cần nên phát nguyện sanh về nước kia đó. Nghe đoạn đó đó, thì ngài Ngẫu Ích ngài nói là ngã kiến thị lợi đó, là chữ Nho đó, là ngã kiến thị lợi, là chính tôi là thấy cái lợi ích đó. Là lợi ích gì? Lợi ích là con người chúng ta, cái khó khăn nhất là ngày lâm chung, khổ nhất là ngày lâm chung. Rồi mình sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh thì mình có kinh nghiệm, tử mình chưa có kinh nghiệm. Mình có kinh nghiệm đó, mình nói nó không sao, nó không khổ. Mà Phật nói nó là khổ, mà ngài Ngẫu Ích nói nó là cái ải mà chư tăng cũng qua không nổi, cao tăng cũng phải chết với nó. Phật thấy ngã kiến đó là chúng sanh gặp nó là thua, không thể nào qua được. Chứ mình chưa biết cái đau của người bên trong, mình không biết được là cái nỗi khổ đó và cái sự sợ hãi đó mà ngã kiến là Phật thấy tới. Cái đó đó là cái nỗi khổ là quan trọng mà chúng sanh phải chịu, phải tới cái chỗ đó là chúng sanh đều thua, là nó trói vô bát đạo thua, mà nó khổ mà nó sợ hãi, nó hoang mang. Mấy người mà sanh bát đạo thì cái nỗi sợ nó không biết bao nhiêu mà có thể nói được. Còn những người mà chết yên bình đó, toàn là tu công đức không mà mới được, mà thường là niệm Phật không à, chết an lành lắm. Thì ngã kiến là Phật thấy là chúng sanh đó, mà cả những người, ngài Ngẫu Ích nói những người bên Thiền Tông đó, là tiềm tàng sâu xa, tu rất là cẩn mật, là tu giỏi lắm đó, là phiền não đã đoạn rất nhiều rồi đó. Đoạn đó chứ không phải là ngăn như Định Tông đâu. Đoạn đó mà gặp cái là ngày lâm chung cũng mê muội mà đi thọ thai rồi. Vào một cái là thua, không có thể nào mà vượt qua được. Là vào bào thai, vào bào thai một cái quên hết. Thì ngài Ngẫu Ích nói sơ quả tu Đà Hoàng đó mà vào bào thai còn quên, đừng có nói mình. Bởi vì mình không nhớ kiếp trước là gì, mình sơ quả làm sao mà có được. Sơ quả đó mà ngài Ngẫu Ích nói chứng sơ quả vào bào thai, khi vào bào thai của mẹ liền quên công phu của tiền kiếp. Bởi vì là tăng tục gì mà gặp là chết, mà ngài nói Bồ Tát đó mà vào thai mẹ cũng quên luôn. Trời ơi, là sơ quả đâu, gọi là Bồ Tát cách ấm chi mê đó, cái chữ đó. Thì huống chi là chúng sanh gặp một cái là vào bào thai nhanh lắm, mà gặp một cái là khổ lắm, mà lúc đó đó than không được đó. Như là cái ông đó, ông ngài Ứng Quang nói ông làm quan lớn lắm, mà thời của ngài đó, tại ngài sống là thời lúc đó cũng có vua qua một chút rồi mới tới thời dân quốc. Thì thời của ngài ông đó làm quan, mà không biết cái thời quan đó là quan gì, mà lại là quan lớn lắm, đệ tử làm quan đông lắm, mấy người ở dưới trướng ông ta là đệ tử đó cũng làm quan không, và bạn bè trong cái chỗ làm việc đông. Thì khi ông chết đó, thì mấy ông đệ tử làm quan mới lại bàn với nhau. Ngài Ứng Quang biết ông là cái người hiền, người thiện đó, ngài Ứng Quang viết thơ nói thôi đãi đồ chay đi, cúng chay đừng có cúng mặn. Thì ngài Ứng Quang viết thơ tới thì người ta cũng đọc xong rồi, mấy ông đệ tử đó bàn với nhau cái gì đó, cứ xôn xao bàn, thành ra cúng mặn không cúng chay nữa. Mời 400 bàn, trời ơi, quan lớn mà 400 bàn mà. Quan thì chắc ăn dữ lắm, không phải như thường đâu, ăn sang lắm. 400 bàn tổ chức ở chỗ này, tổ chức ở chỗ kia, nhưng mà mấy cái lần sau thì không biết bao nhiêu bàn. Nhưng mà cái lần đầu đó Ngài Ứng Quang nói là mời 400 bàn, mà ông bàn không biết bao nhiêu người. Ở Trung Quốc nhiều khi bàn tới 12 người lận đó. Mà 400 bàn thì tính ăn biết bao nhiêu con vật. Thì tới thời gian sau thì ở Trung Quốc người ta ưa cầu cơ lắm. Mà ngày hôm qua nói cầu cơ nhiều khi không có thật đâu, người ta giả danh không à. Mà kỳ này thì cái ông này ông tới thật á. Ông tới ông khóc quá trời luôn. Ông đau khổ. Ông nói công đức làm quan, một đời tạo phước lành, 400 bàn nó tiêu hết công đức, bây giờ trả nghiệp không nổi. Rồi tụi con cháu nó hại tôi mà trả không nổi mà. Bây giờ sao mà giống như cúng dường trai tăng bố thí, thỉnh các sư mà giúp cho ông mới được. Cho ông giúp ông khóc mà. Ông khóc ròng ở trên đài, ông đau khổ lắm. Nhưng mà công đức của ông khiến Bồ Tát cho ông có lời nói được đó. Chứ thường là không có được luôn đó. Anh hãm ở trong đó mà. Ông nói 400 bàn, đó là cái đợt đầu, còn mấy đợt sau chưa tính đó. Ông nói là trả không biết chừng nào mới xong. Công đức làm quan một đời mất hết rồi, không còn cái gì hết đó.
Dạ, cái đó là những người khác làm, chứ không phải ông làm.
Mà làm cho ông, tại làm cho ông, làm lễ cho ông.
Mà ông đâu có muốn mà.
Bởi vậy là con cháu ông mà, thì ảnh hưởng mà. Đương nhiên tại vì ông mà làm, mà con cháu cũng bị tội. Cái phần con cháu là tụi nó trả riêng, không có tính. Còn cái phần ông đó là ông lãnh như vậy đó. Còn cái phần mà tụi nó giết, còn cái người đồ tể giờ đi mua thịt là nó riêng rồi. Một đống bị tội mà, chứ không phải một người. Một đống bị tội. Nhưng mà phần ông đó là công đức một đời không có trả nổi. Bây giờ phải trả cái ác báo đó, mà phải vào, bị hãm vào một cái chỗ khổ tới như thế. Cho nên là Ngài khuyên cúng chay mà không tin mà. Thì ông Ngài kể đó, bởi vậy lâm chung đó, lâm chung là không có qua được. Mà ngã kiến thì lợi đó, là Phật nói là muốn qua được cái ải lâm chung đó thì hãy cầu phát nguyện vãng sanh. Phát nguyện thì mới thoát được. Phật nói mà 4 lần. Ngài Ngẫu Ích nói là muốn qua được cái ải đó là ngã kiến thì lợi, là Thế Tôn biết, là Thế Tôn nói hãy cầu phát nguyện, cầu vãng sanh thì sẽ qua được cái ải đó. Bởi vì phát nguyện rồi thì niệm Phật sẽ tinh tấn rồi. Niệm Phật là thực hành, cũng như mình thích làm cái bàn đó, thì khi đó mình thích quá thì mình sẽ làm cái bàn một ngày mười mấy tiếng làm cho nó xong. Thì cái làm lúc làm đó là do cái thích đó ban đầu mà nó phát huy, thấy không? Bởi vì thích rồi thì sẽ làm, bởi vì phát nguyện rồi thì sẽ niệm Phật. Bởi vì niệm Phật á, là cái ở đằng sau, còn cái tâm ban đầu hãy có nguyện thì mới qua được cái ải này. Muốn cầu vãng sanh và tha thiết đó, mà biết cái lâm chung là qua không nổi, là ngã kiến thiện lợi đó. 4 chữ lợi hại lắm. Mà giảng ngày cũng ít mới giảng như vậy, giảng hay như vậy. Kinh Di Đà giảng từng chữ đó hay lắm. Mình muốn qua được cái ải đó là phải phát nguyện, là phải cầu vãng sanh. Cho nên là thời thời khắc khắc không có quên cái tâm cầu vãng sanh mới được nè, mới đúng như kinh được. Phát nguyện là phải là thiết như vậy đó, chứ không phải sáng nhớ một chút rồi thôi cả ngày quên bẵng. Không phải lúc nào cũng phải là con muốn vãng sanh, con muốn vãng sanh, muốn niệm Phật vãng sanh, tiếng Phật hiệu phân minh, tâm tư thì gửi trọn nơi cái thế giới đó.